Chuyện thứ 16. Lâu đài của Sirima. Bây giờ, Đức Thế Tôn đang trú tại Rajagaha, ở chỗ nuôi sóc trong Trúc Lâm. Thời ấy, Sirima, kỳ nữ sang trọng, đã được nói đến trong chuyện trước, cũng từ giã nghề nghiệp ô uế của nàng. Vì nàng đã đắc quả dự lưu và bắt đầu cúng dường thực phẩm hàng ngày cho 8 vị trong tăng chúng được chọn theo phiếu. Từ buổi đầu, 8 tỷ kheo đã đến nhà nàng hàng ngày. Nàng thường múc đầy các bình bát và nói: "Xin hãy dùng một ít bơ, hãy dùng một ít sữa." Phần ăn mỗi người nhận được đủ cho 3-4 người. Mỗi ngày số thực phẩm cúng dường có giá trị bằng 16 kahapana. Một hôm, 1 tỷ kheo đã thọ hưởng buổi ngọ trai dành cho 8 vị xong, bèn đi đến một tịnh xá cách đó 3 do tuần. Bây giờ, về buổi chiều, trong lúc vị ấy ngồi hầu cận chư trưởng lão, chư vị hỏi: "Này hiền hữu đã thọ thực tại đâu ngay trước khi đến đây?" "Tiểu đệ đã dự buổi ngọ trai dành cho 8 vị tại nhà cô Sirima." "Thế cô Sirima đem cúng dường thực phẩm mà cô ấy đã làm cho ngon lành chăng?" "Tiểu đệ không thể nào tả hết buổi ngọ trai kia. Cô ấy cúng dường thực phẩm đã chuẩn bị rất thịnh soạn. Chỉ một phần ăn một người nhận được cũng đủ cho 3-4 người. Song còn đặc biệt thù thắng hơn cả lễ vật được bố thí là dung sắc của cô ấy. Vì cô ấy có dung sắc tuyệt mỹ thế này, thế này." Rồi vị ấy kể lại mọi vẻ đẹp hấp dẫn của nàng. Bây giờ, 1 tỷ kheo đã nghe lời tường thuật mọi vẻ diễm lệ của nàng. Mặc dù chưa thấy nàng, chỉ mới nghe kể về nàng, vị ấy đã đâm ra si tình nàng và nghĩ thầm: "Ta muốn đi nhìn nàng." Vị ấy bèn nói về số Hà Lạp và hỏi một vị tỷ kheo về vị trí của mình trong giáo đoàn. Khi nghe vị kia bảo: "Này hiền hữu, ngày mai hiền hữu sẽ là vị tỷ kheo trưởng thượng. Hiền hữu sẽ được dự một buổi ngọ trai dành cho 8 vị." Vị ấy liền cầm y bát ngay lúc ấy và khởi hành từ lúc rạng đông. Vị ấy vào phòng phát phiếu và đã làm vị tỷ kheo trưởng thượng. Vị ấy đi thọ dụng một buổi ngọ trai dành cho 8 vị. Song ngay đúng lúc vị tỷ kheo đã thọ trai ngày hôm trước vừa ra đi, thì một căn bệnh phát ra trong thân thể Sirima. Vì thế, nàng cởi hết tư trang và đi nằm. Lúc ấy, đám gia nhân của nàng thấy các tỷ kheo đã đến để thọ buổi ngọ trai dành cho 8 vị, liền báo tin cho nàng. Vì không thể chính tay cầm các bình bát hoặc mời chư tăng an tọa, nàng ra lệnh cho các nữ tỳ: "Này các vị, hãy cầm lấy bình bát, mời chư trưởng lão an tọa, dâng chư vị nước cháo để uống, rồi dọn các thức ăn cứng. Và khi đến giờ ngọ trai, hãy múc đầy các bình bát và dâng chư vị." Họ làm theo lệnh ấy. Nàng lại bảo: "Hãy quàng tay qua người tôi và đưa tôi vào. Tôi muốn đảnh lễ chư vị tôn giả." Rồi nhờ họ dìu dắt, nàng được đưa vào tiếp kiến các tỷ kheo và đảnh lễ chư vị dưới thân hình run rẩy. Khi vị tỷ kheo thấy nàng, vị ấy suy nghĩ: "Dù đang bệnh, nữ nhân này vẫn có dung sắc mỹ lệ sáng tươi. Vậy thì lúc nàng khỏe mạnh, tô điểm mọi thứ nữ trang, nàng còn đẹp đến dường nào." Và các lậu hoặc chất chứa từ vô lượng kiếp nổi dậy tấn công vị ấy. Vị ấy trở nên thẫn thờ, không thể ăn cơm được nữa. Bèn cầm bát trở về tịnh xá, đậy bình bát lại để sang một bên và trải một góc chiếc y rồi nằm xuống. Sau đó, dù một bạn đồng tu đến gian này, vị ấy cũng không thể ăn gì được. Vị ấy cứ thế nhịn ăn. Ngay tối hôm ấy, Sirima từ trần và vua gửi lời nhắn với bậc đạo sư: "Bạch Thế Tôn, Sirima em út của y sĩ Shivaka đã từ trần." Khi bậc đạo sư nghe tin ấy, ngài gửi lời nhắn với nhà vua: "Không nên hỏa thiêu thi hài Sirima. Hãy đưa thi hài ấy xuống đặt ở chỗ các xác chết chưa thiêu và canh giữ để các loài diều quả đừng ăn thịt nó." nhà vua làm theo như vậy. 3 ngày liên tiếp trôi qua. Vào ngày thứ 4, xác bắt đầu sình lên, dòi bọ bắt đầu bò ra từ chính lỗ. Toàn thân chẳng khác nào một thùng gạo thối. Nhà vua truyền lệnh khắp kinh thành, ngoại trừ trẻ con phải giữ trong nhà, tất cả người nào không đi giếng Sirima đều phải nộp phạt 8 kahapana. Rồi nhà vua gửi lời nhắn với bậc đạo sư: xin chư tăng cùng với Đức Phật là vị thượng thủ hãy đến giếng Sirima. Bậc đạo sư thông báo với các tỷ kheo: chúng ta sẽ đi giếng Sirima. Vị tỷ kheo trẻ đã nằm dài suốt 4 ngày không để ý gì lời ai nói, cũng không ăn uống gì, thậm chí thức ăn trong bình bát đã hôi thối. Vị ấy cũng không nhấc chân lên. Nay một vị đồng tu đi đến bảo: này hiền hữu, bậc đạo sư sắp đi giếng Sirima đấy. Chỉ mới nghe nhắc đến tên Sirima, vị tỷ kheo trẻ dù đang đói lả người cũng dùng dậy. Vị đồng bạn hỏi: bậc đạo sư sắp đi giếng Sirima, thế hiền hữu có đi không? Tôi sẽ đi. Vị ấy đáp rồi vừa đổ cơm ra, vị ấy vừa rửa bình bát và cùng đi với tăng chúng. Bậc đạo sư được chúng tỷ kheo vây quanh đứng thành một nhóm. Hồi chúng tỷ kheo đi, đám triều thần và thiện nam tín nữ đứng riêng thành từng nhóm. Bậc đạo sư hỏi nhà vua: thưa đại vương, cô ấy là ai thế? Bạch Thế Tôn, đây là em gái của Sivaka, tên là Sirima. Đây là Sirima à? Chính thế, Bạch Thế Tôn. Thế thì hãy đánh trống truyền lệnh khắp kinh thành rằng bất cứ ai muốn đều có thể chiếm được Sirima với giá 1000 kahapana. Nhà vua truyền làm như vậy. Chẳng có ai buồn nói có hay không trước lời đề nghị ấy cả. Nhà vua nói với bậc đạo sư: Bạch Thế Tôn, không ai nhận lời cả. Thưa đại vương, thế thì hạ giá xuống. Nhà vua lại bảo truyền lệnh bằng trống: hãy lấy nàng với giá 500 kahapana. Khi không thấy ai nhận, nhà vua lại truyền trống lệnh: hãy lấy Sirima với giá 250. Với giá 200. Với giá 100. Với giá 50. Với giá 25 kahapana. Với giá 10 kahapana. Với giá 5 kahapana. Với giá 1 kahapana. Với giá 1.5 kahapana. Với giá 1/4 kahapana. Với giá 1 basaka. Với giá 1 kakanika. Và cuối cùng nhà vua truyền trống lệnh: hãy nhận lấy không tốn tiền. Xong cũng chẳng có ai nói có hay không trước lời đề nghị trên cả. Nhà vua nói: Bạch Thế Tôn, không ai muốn nhận nàng dù chẳng tốn tiền. Bậc đạo sư bảo: này các tỷ kheo, hãy xem đây, một nữ nhân được cả thế giới ái mộ ngay trong kinh thành này. Ngày trước họ đưa 1000 kahapana để hưởng một ngày bên cô ấy, thế mà bây giờ không ai muốn nhận dù chẳng tốn gì cả. Đấy, xác thân là như vậy, đầy mầm thối nát hủy hoại, chỉ được tô điểm ngọc vàng để làm cho hấp dẫn. Thật ra đó là một đống thịt đầy thương tích vì có chính lỗ chảy chất ô uế, được kết hợp lại nhờ 300 cái xương luôn luôn đau nhức, đã làm chủ đề cho biết bao tư tưởng. Vì thế giới ngu si này cứ chiêm ngưỡng nó, một tấm thân không chút bền vững. Và ngài ngâm kệ để thuyết giảng điều này: hãy ngắm hình nhân được vẽ màu, kết thành một đống vết thương đau, chủ đề của biết bao tư tưởng, nhức nhối không bình vững chút nào. Khi kết thúc bài giảng, vì tỷ kheo si tình nàng Sirima đã xả ly mọi nỗi tham đắm dục vọng, vì ấy phát triển thiền quán và thành tựu quả A-la-hán. 84.000 người khác đắc pháp nhận. Và thời ấy thiên nữ Sirima, sau khi đã chiêm ngưỡng cảnh vinh quang thành đạt của nàng, lại chiêm ngưỡng nơi nàng đã giả từ và thấy Đức Thế Tôn được hội chúng tỷ kheo vây quanh cùng đám dân chúng đang tu tập, quanh thi thể nàng, rồi được 500 tiên nữ của nàng hộ tống cùng 500 cỗ xe. Nàng xuất hiện nguyên hình, bước xuống khỏi cỗ xe, đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng với đoàn tùy tùng của nàng. Rồi nàng đứng yên trong dáng điệu sùng kính. Lúc ấy, tôn giả Vankisa đứng gần Đức Thế Tôn, liền thưa với ngài: Bạch Thế Tôn, con xin phép hỏi một câu. Này Vankisa, hãy hỏi đi. Đức Thế Tôn đáp. Tôn giả Vankisa liền hỏi thiên nữ Sirima câu này: Đàn ngựa thắng cương khéo điểm trang, lực thần thẳng đến xuống trần gian. 500 sa mã theo hầu cận, được đám quảng sa dục bước đường. Đứng trong sa mã đại huy hoàng, tỏa sáng dung quang thật vẹn toàn, rực rỡ như ngàn sao chiếu rọi. Hỡi nàng thiên nữ sắc vinh quang, từ loài sanh chúng nào đi đến, đảnh lễ dưới chân Phật thượng nhân. Khi được vị trưởng lão hỏi vậy, thiên nữ giải thích về bản thân nàng. Người bảo tối cao giữa hữu tình, là nơi thiên chúng thích thai hình. Từ sanh loại ấy, nàng thiên nữ biến hóa hình dung thỏa ý mình. Con đã đến đây xin đảnh lễ Phật Đà tối thượng giữa quần sanh. Khi thiên nữ đã giải thích như vậy về sự tái sanh của nàng giữa chư thiên hóa lạc, vị trưởng lão lại muốn nàng kể về kiếp trước của nàng, công đức thiện nghiệp nàng đã tạo và lòng mộ đạo của nàng. Thuở trước nàng theo thiện hạnh nào, vinh quang vô lượng ấy nhờ đâu, phi hành đại lực đầy an lạc, tỏa sáng mười phương sắc nhiệm màu, thiên chúng dây quanh đầy mến thương, từ đâu tần số đến thiên đường. Nàng dâng lời dạy người nào đó, có phải môn đồ Phật Thế Tôn? Để giải đáp vấn đề được vị trưởng lão hỏi, thiên nữ ngâm các dần kệ này: Ở kinh thành khéo dựng huy hoàng, hầu hạ quân dương thật dễ dàng. Con được luyện chuyên về múa hát, Sirima chúng gọi tên con. Giáp giả tối cao Phật Thế Tôn, dạy con khổ tập ấy vô thường, niết bàn khổ diệt là trường cửu, đây đạo thẳng ngay đạo cát tường. Khi nghe bất tử vô duyên sanh, tối thượng Như Lai đạo pháp lành, con chế ngự cao theo giới luật, trú an trong Phật pháp quang vinh. Khi hiểu niết bàn chẳng nhiễm ô, Như Lai tối thượng thuyết minh cho, chính con đạt định tâm an tịnh, định tính tối cao quả thật là. Khi đắc pháp kia chẳng diệt vong, làm con xuất chúng dựng an lòng, nổi danh thiền quán không nghi hoặc, con đã được dân chúng kính nhường, con thọ hưởng bao niềm lạc thú, hân hoan tâm trí thật vô lường. Thiên nữ là con thấy pháp ngài, môn đồ đức tối thượng Như Lai, vì con thấy pháp tâm an trú, sơ quả dự lưu chẳng đọa rồi. Cung kính pháp dương sáng tuyệt trần, đến gần đảnh lễ đấng siêu nhân, và con đảnh lễ toàn tăng chúng, thích thú thiện hành tạo phước ân, mừng vui phấn khởi ở trong tâm, khi thấy Như Lai đại trí nhân là bậc vinh quang trên thế giới, ngài điều ngự những kẻ nhu nhuận, ngài trừ diệt hết lòng tham ái, thích thú thiện lương vị trưởng đoàn. Con kính lễ chân ngài tối thượng, từ bi lân mẫn cõi phàm trần. Như vậy, thiên nữ Sirima long trọng tuyên bố niềm tin nàng đã chấp nhận và bày tỏ lòng quy ngưỡng Tam Bảo. Nàng đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng tăng chúng, rồi sau khi nàng trang nghiêm đi vòng quanh chư vị, nàng trở lại thiên giới. Đức Thế Tôn lấy việc nàng từ thiên giới xuống trần làm cơ hội thuyết giảng pháp thoại. Khi chấm dứt pháp thoại, vị tỷ kheo đã từng mơ tưởng Sirima chứng đắc quả A-la-hán, và pháp thoại cũng rất lợi ích đối với toàn